Tư tưởng ta phải thiền một mình ở một nơi yên tĩnh mới tiến bộ được. Nghĩa là đây là Ngài thêm cái câu này vào để nhắc chúng ta rằng đừng có nghĩ rằng mình phải ở một chỗ thật vắng mình mới tĩnh. Tại sao? Thực sự ở chỗ vắng thì nó tĩnh thật. Tại sao Ngài lại bảo mình đừng nghĩ thế? Bởi vì đây là mình đang quan sát cái tâm, mà mình cần làm chủ cái tâm, chứ không phải là mình cần cái cảnh. Thế cho nên Ngài khuyên mình đừng có nghĩ rằng ta phải ở một mình, ta phải ở một nơi yên tĩnh ta mới tiến bộ được. Những cái anh mà cứ thích ở một mình, ở một nơi yên tĩnh đây ấy, số đông ấy, là những cái anh bất mãn ở trong chúng. Có cái sự gì mình không vui đó, mình bất mãn, mình không bằng lòng, cho nên là tìm một cái chỗ vắng mình ở để không ai động gì đến mình cả đó. Cho nên đây Ngài khuyên mình chớ có cái tưởng thế rằng ra ở một mình ấy, không ai động đến mình ấy, thì mình tu tốt hơn. Bởi vì không ai động đến mình thì nó có cái hoàn cảnh để cho các thứ tâm nó nổi lên không? Mà các thứ tâm nó không nổi lên thì mình không thấy giặc, sao mình bắt được giặc? Thế cho nên chính là mình cứ tùy duyên cái chỗ mình đang ở, chứ không nên chọn cái cảnh theo như ý của Ngài đây. Bởi vì mục đích của mình ấy là quán cái tâm, để cho khi cái tâm mình nó gặp cái cảnh ngoài, nó mới khởi lên những các cái tưởng, thì mình mới biết mình có cái loại chủng từ nào để mình chừa. Còn bây giờ mình cứ cái chỗ nào vừa ý mình thì mình ở. Vừa ý nghĩa là hợp với cái ngã ái, nghĩa là đi cái đường vô minh. Thế cho nên đây Ngài khuyên chớ có nghĩ như thế, chớ có khởi cái tưởng. Mà hiện tại mình ở đâu mình cứ ở đấy. Cái nghiệp của mình, cái phước của mình ở chỗ nào, mình cứ yên tâm. Thế rồi tùy theo cái duyên, các công việc mà cái tâm mình nó khởi lên, tâm mình nó khởi cái sự bất mãn, mình biết ngay là mình có cái nghiệp sân, thì chừa cái nghiệp sân đi. Thế là chứ cái tâm của mình nó ở đâu cũng vẫn là tâm của mình, không nên chọn cái cảnh. Theo như ở đây Ngài dặn, chớ có khởi cái nghĩ ta đi tìm một cái chỗ yên tĩnh. Nếu mà ở chỗ yên tĩnh không ai động đến mình thì những cái tham cái sân nó đâu có dịp để nó khởi lên. Mà nó không khởi lên thì mình cứ vừa ý mình thỏa mãn với mình, vừa ý với mình thỏa mãn với mình, tức là cái người đi về đường vô minh, nuôi mãi cái ngu si, không muốn xả cái ngã chấp.
Ví dụ như có người thì nói là mới sơ tâm đó thì cần phải có cái chỗ là tỉnh mà thầy, thì làm sao?
Thì cái đó là đúng. Dạ. Đó. Với những cái người mới sơ tâm thì cần tỉnh. Thế nhưng mà cái chữ tĩnh đây không có nghĩa là phải cứ ở một mình mới gọi là tĩnh. Bây giờ những các vị chuyên tu ở trong tập thể ở đây, các vị có được tĩnh không? Thì đâu có phải. Có phải là cứ tìm, phải đi tìm một cái chỗ ở một mình. Nếu mà cái người cần sự tĩnh thật sự thì nó lại là một việc. Còn ở đây ấy là những các, đây theo như Ngài bảo mình chớ có tư tưởng ta phải thiền một mình ở một nơi yên tĩnh mới tiến bộ được. Thì chớ có nghĩ rằng thì là không có cảnh. Cảnh dĩ nhiên là những chỗ quá ồn ào thì nó mệt cái thần kinh. Quá bận rộn thì nó không để cho mình có thì giờ mà tỉnh thức. Thì như thế dĩ nhiên là phải chọn một cái chỗ nó an ổn hơn. Còn đây cái lời Ngài khuyên đây là khuyên số đông những các vị ở trong đoàn thể tăng ni đó, thì cứ muốn tách ra kiếm một chỗ để đừng ai động đến mình, mà cho là như thế là mình tiến bộ thì lầm. Như thế chính là mình đang thoái lui chứ không phải là tiến bộ. Tiến bộ nghĩa là mình nhìn vào tâm mình và để cho những các cái vọng tưởng nó tan đi. Chứ còn đằng này lại tìm cách để cho vọng tưởng nó không có dịp khởi lên thì không phải. Nên tin chắc rằng thiền là biết mình và chú tâm chánh niệm một cách tự nhiên, là tức là là chỉ cần quay về soi mình, dù ở đâu cũng thế. Nếu có sự nghi ngờ xuất hiện, thì theo như ở đây Ngài dạy chúng ta, nếu có cái nghi ngờ nó xuất hiện, thì ta nên làm thế nào? Đó là mình nhìn ngay vào cái ngờ ấy, chứ không theo với cái ngờ ấy mà khởi các dấu hỏi. Mà mình nhìn ngay vào cái ngờ ấy, theo dõi cái ngờ nó hiện lên, rồi cái nghi ngờ nó tan đi. Đấy. Hay là nó tăng trưởng, thì mình theo dõi cái bước đi của cái tâm sở nghi ngờ, chứ không thấy là mình đang nghi. Thì ở đây tức là, ở đây nói là ta không bám víu, không nắm giữ một điều gì, không nắm giữ một vật gì dù là tốt hay là xấu. Là ở đây chỉ có một việc là an định và sáng suốt soi. Để cái tâm mình nó khởi lên một tâm niệm nào thì mình biết cái tâm niệm ấy như khách đến rồi đi. Thế thì không cứ cái tâm nó khởi lên đây, dù là tham, dù là sân, dù là mạn hay dù là nghi, đây là bốn thứ căn bản phiền não, thì mình đều soi và mình thấy nó là khách, nó đến lúc nào mình biết và nó đi lúc nào mình biết. Thế cho nên Ngài kết lại một câu là chỉ cần giữ đó, cái tâm mình nó tĩnh, nó lặng. Còn tất cả những vọng tưởng dù bất luận một loại nào cũng không nắm lấy, cũng không nhận là ta. Mà biết ở đây chỉ là những tâm sở nó khởi lên. Dù là cái việc thật đáng nghi mình cũng kệ, không phải việc mình, mà không cần giải quyết vấn đề gì cả. Chỉ biết là tâm mình vẫn thường trụ. Thế thì cái tâm thường trụ bất động ấy là chủ nhân, nó ngó tất cả những các cái tâm sở khởi lên rồi diệt đi như khách đến rồi đi.
Có chỗ mà họ có cái hãy dưới đã có cho là chắc hay nhất là cứ tiếp tục theo dõi đề mục để trí tuệ phát triển. Thì bây giờ nếu để trí tuệ phát triển tự nhiên mà mình không có phân loại thì làm sao mà biết được mình đến quả nào?
Là bởi vì đến cái quả nào thì là cái việc phải những các bậc thánh mới ấn chứng được cái việc này. Còn như chúng ta đó, thì theo như Ngài thì Ngài nói phân đo lường, phân loại những sự giải thoát là cái trình độ còn đang tu tiến, chứ chưa không, đây không nói đến cái chỗ mà mình đã được cái quả. Từ nay mà đến cái quả tu đà hoàn của chúng ta, con đường nó dài xa lắm. Cho nên đây nói không đo lường, phân loại được là những cái sự tu hành hàng ngày của chúng mình đã tiến được bước nào. Thì cái việc bước đi của chúng ta, điểm thứ nhất là còn chậm. Điểm thứ hai là cái việc phân loại này phải là những các thánh này mới biết được, chứ chúng ta thì không thể biết. Là đo lường cái việc mà đây là cái cách nào mình tự mình đo lường được cái việc của mình. Mình đã tới đâu như thế nào thì mình không đo lường. Bởi vì thường thường là mình tự lầm. Chưa được đã tự cho là mình được, chưa chứng đã tự cho là mình chứng, rồi cứ tự đánh lừa mình, rồi cứ tự lầm lẫn. Cho nên cái hay hơn hết là Ngài khuyên mình là cứ để cái trí tuệ nó phát triển tự nhiên. Trí tuệ tức là sự giác tỉnh, mà theo cái sự giác tỉnh này, chứng quả hay không là ở cái sự giác tỉnh này. Thì cái việc này, điểm thứ nhất là phải để cho các bậc thầy phán đoán. Điểm thứ hai là đừng làm bận rộn cái tâm của mình. Cái tâm của mình bây giờ phải để cho nó yên lặng, nó thanh thoát, nó thoải mái, nó tự nhiên thì mới có sự giác tỉnh. Còn những cái bức xúc, những cái háo hức, những cái vội vàng, nó chính là những cái nó che lấp mất cái trí tuệ của mình. Bây giờ câu hỏi tiếp. Trong câu hỏi vừa qua có còn gì chị em cần hỏi nữa không?
là con đường chiều dài con đường, tức là suốt cái quá trình tu của mình ha.
Đừng quan tâm đến chiều dài của con đường, là đừng nóng ruột, đừng sốt ruột, là bao giờ mình chứng quả, bao giờ mình đến nơi.